Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, hàng thứ 2. Chánh cần trang nghiêm cố, tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Điều này phía trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Một câu cuối cùng này, thành nhất thiết thiện pháp, vẫn phải giảng lại một lần nữa. Ba mươi bảy đạo phẩm, phần trước ba khoa này là căn bản tu hành của chúng ta. Bất luận học đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, đều không thể đi ngược lại nguyên tắc này. Đây có thể nói là cơ sở giáo dục của Phật pháp, pháp căn bản. Môn học thứ nhất là tứ niệm xứ. Chúng tôi ở phần trước đã giới thiệu qua với các vị rồi. Tứ niệm xứ là vậy, chúng ta thấy rõ. Tứ chánh cần là vậy, chúng ta đoạn ác tu thiện. Tứ thần túc dạy chúng ta buông xả. Nếu như không ở trên đây thiết lập cơ sở tu hành, có thể nói là nhất định không thể nhập môn ở trong Phật pháp. Chúng ta phải thường xuyên đem ba khoa này ghi nhớ ở trong lòng, cố gắng nỗ lực đem nó thực hiện vào trong đời sống của mình. Như vậy mới có thể được thọ dụng. Chánh cần có bốn pháp. Bốn pháp này thật ra là hai cặp thiện ác. Ác pháp đã sanh, chúng ta phải phản tỉnh, thường xuyên phản tỉnh. Đã đang tạo tác, phải lập tức đem nó đoạn trừ. Ác pháp còn chưa sanh, chúng ta nhìn thấy người khác tạo ác, nhìn thấy rồi, ta hiện nay vẫn chưa tạo, phải nhớ kỹ, nhất định không được sanh. Đây là hai điều chánh cần của ác pháp. Thiện pháp đã sanh, phải khiến nó tăng trưởng, tiếp tục không ngừng nỗ lực làm. Thiện pháp chưa sanh, phải khiến nó sanh khởi lên. Đây là hai điều của thiện. Tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, chúng ta đã biết đây là hai điều của pháp ác. Hai điều đoạn ác đã có hiệu quả tất cả các pháp ác. Pháp bất thiện thảy đều được đoạn trừ. Phía sau một câu này, thành nhất thiết thiện pháp, đây là hai điều của pháp thiện cũng thực tiễn được rồi. Tiêu chuẩn của thiện ác ở đâu vậy? chính là bộ kinh này. Những điều mà trong bộ kinh này nói chính là tiêu chuẩn của thiện ác. Đặc biệt là thập thiện. Mới học nhập môn quá nhiều rồi, chúng ta không nhớ nổi, cũng không biết bắt tay từ đâu. Cho nên Phật nói với chúng ta, cái pháp môn này gọi là phương tiện ban đầu, gồm 10 điều: thân 3, khẩu 4, ý 3. Tương ưng với 10 điều này, đây là pháp thiện. Không tương ưng với 10 điều này gọi là pháp ác. Thân tạo sát đạo dâm, đây là pháp ác. Khẩu giọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, đây là pháp ác. Ý tham sân si, đây là pháp ác. Tứ chánh cần, phương tiện ban đầu là dụng công phu ở chỗ này, là thật sự biết dụng công. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm, dùng tiêu chuẩn 10 điều này để tu sửa. Việc ác nhất định phải đoạn trừ, sau này không tạo nữa. Việc thiện phải niệm niệm tăng trưởng. Đến khi nào thành tựu tất cả pháp thiện vậy? Đó chính là mở đầu bộ kinh này. Thế Tôn chỉ dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp. Ngày đêm là không gián đoạn. Ở trong tâm thật sự có thập thiện nghiệp đạo, thường xuyên để ở trong tâm. Tư duy thiện pháp, đây cũng là tư duy thiện pháp, ngày đêm không gián đoạn. Tư tưởng thiện, chúng ta từ sáng đến tối, đối với người, với việc, với vật, đều phải dùng thiện để cư xử với nhau. Dùng thập thiện để đối đãi. Thứ ba dạy chúng ta ngày đêm quan sát tất cả thiện pháp. Cái quan sát này là phụng hành, đem ý định của bạn, đem tư tưởng của bạn thực tiễn vào trong hành vi đời sống của bạn, bạn mới có thể thành tựu tất cả thiện pháp. Thiện pháp đến thuần chân viên mãn rồi thì người này chứng được vô thượng bồ đề. Đây là Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên bộ kinh này xem ra là không dài, vẻ bề ngoài nhìn thấy giống như không quan trọng, nhưng nó vô cùng quan trọng. Chúng ta ở rất nhiều nơi nhìn thấy hình Phật, đặc biệt là hình Phật vẽ màu. Hình Phật ở phần đầu đều có dần sáng tròn. Tròn là tròn đầy. Sáng là đại biểu cho trí tuệ. Ở trong trí tuệ đã hàm chứa cả phước đức rồi. Chúng ta tán thán Phật, quy y Phật nhị túc tôn. Chữ nhị này chính là trí tuệ. Phước đức cứu cánh viên mãn, sáng là đại biểu cái ý nghĩa này. Tranh màu phía trên dần sáng, chúng ta luôn luôn nhìn thấy có ba chữ. Ba chữ này là thường thấy nhất. Có khi viết bằng chữ phạn, có khi viết bằng chữ trung văn. Ở Trung Quốc đại lục cũng có nhìn thấy viết bằng chữ tạng. Cách đọc của nó là Án A Hồng. Ba chữ này nghĩa là gì vậy? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Án là thân ba thiện, A là khẩu bốn thiện, Hồng là ý ba thiện. Từ đó cho thấy thập thiện nghiệp đạo từ sơ phát tâm mãi đến Như Lai địa cứu cánh viên mãn. Sau đó chúng ta mới chợt nhận ra Phật dạy chúng ta điều gì vậy? Chính là dạy chúng ta điều này. Chúng ta học Phật cách học như thế nào? Cũng chính là học 10 điều này. Ở trong cửa Phật Đại Thừa Tiểu Thừa, quả vị có sự khác nhau rất nhiều. Khác nhau từ đâu mà có vậy? Bạn tu học thập thiện, khác nhau về trình độ mà phân biệt ra. Chúng ta ngày nay học thập thiện, thực ra mà nói học rất không giống. Điều này tự mình nghiêm túc soi lại một chút, chẳng phải là đã biết rồi sao? Không cần hỏi người khác. Trong tâm ta có thập thiện hay không? Khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là muốn làm những việc tổn người lợi mình, thì tâm của chúng ta đã bất thiện. Cái niệm này, cái tâm này tương ưng với thập ác, không tương ưng với thập thiện. Những điều chúng ta nghĩ, những điều chúng ta nói, những điều chúng ta tạo đều là ở bên thập ác này. Thập thiện chẳng qua là nghe nói mà thôi. Nghe rồi bản thân rất hoan hỷ, đây chính là mình có thiện căn. Hoan hỷ tại sao không thể thực tiễn vậy? Tại sao không làm được? Đây là nhà Phật nói là nghiệp chướng sâu nặng. Các vị nhất định phải biết nghiệp chướng phiền phức. Nghiệp là tạo tác, khởi tâm động niệm, tư tưởng, ngôn ngữ hành vi. Đây là nghiệp. Bởi vì nghiệp của chúng ta bất thiện, chúng ta tạo tác là thập ác nghiệp. Đây là nói lời thành thật. Chỉ là thập ác nghiệp chúng ta tạo ra có nặng nhẹ khác nhau. Tạo nhẹ thì ba đường thiện, tạo nặng thì ba đường ác. Chúng ta quả thật là ý niệm ác quá nhiều, ý niệm thiện quá ít. Làm thế nào có thể sửa đổi trở lại, khiến niệm thiện của chúng ta nhiều hơn niệm ác, thì chúng ta sẽ có tiến bộ. Thông thường người bình thường gọi là công phu đắc lực. Bạn phải thật làm. Tại sao các bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát đó đều rất cố gắng nỗ lực đang làm vậy? Chúng ta thường hay lơ là, thường hay quên mất rồi. Cái quên mất này ở trong Phật Pháp gọi là thất niệm. Quên mất ý niệm thiện rồi. Thường xuyên thất niệm. tập khí ác quá nặng. Đây đúng là như trong Kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi. Phật nói những lời này thật không quá mức. Chúng ta tự mình bình tĩnh thử nghĩ liền biết ngay. Cho nên giác ngộ, bắt đầu giác ngộ từ đâu vậy? Tôi thường hay khuyến khích các đồng tu bắt đầu làm từ dứt bỏ từ tư từ lợi. Học Phật có thể khế nhập cảnh giới Phật hay không? Có thể vào cửa Phật hay không? Ở trong Pháp Đại Thừa, vào cửa Phật là người gì vậy? Là Bồ Tát Quả Vị Sơ Tính. Sơ tính ở trong thập tính. Chúng ta ngày nay chưa có đạt được. Bồ Tát Quả Vị Sơ Tính mới được gọi là người thiện. Tại sao vậy? Ý nghĩ tự tư tự lợi không còn nữa. Phật ở trong kinh giáo gọi là kiến tư phiền não. Họ kiến hoặc đoạn rồi. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn rồi, vậy mới vào cửa. Ở trong Phật Pháp là 5 lớp 1 tiểu học. Nếu như chúng ta đem 50 cấp bậc này chia ra quả vị thập tính, quả vị thập tính tiểu học còn chưa được, mới lớp mẫu giáo. Thập trụ là tiểu học, thập hạnh là trung học, thập hồi hướng là đại học, thập địa là học viện. Chúng ta cách chia như vậy thì chúng ta ngay cả lớp mầm mẫu giáo còn chưa có vào được, vẫn ở ngoài cửa mà. Chúng ta có gì đáng để kiêu ngạo đâu. Có gì để tự cho là tài giỏi chứ? Ngay cả lớp mầm mẫu giáo còn chưa vào được, đứng ở ngoài cửa người ta nghe giảng, không phải học sinh chính thức. Học sinh chính thức thì 88 phẩm kiến hoặc đoạn sạch rồi. Kiến hoặc điều đầu tiên là thân kiến. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta không thể không hiểu rõ. Sau khi thật sự hiểu rõ rồi, tâm sám hối của chúng ta mới sanh khởi được. Tuyệt đối sẽ không còn cống cao ngã mạn nữa. Tuyệt đối sẽ không còn tự cho là đúng nữa. Thử nghĩ sánh với người tu hành của nhà Phật, sánh với người nào cũng không thể sánh bằng. Đoạn ác tu thiện, bắt tay làm từ chỗ này. Đây là căn bản, căn bản của căn bản. Chúng ta không dùng công phu ở trên đây thì đời này nhất định luống công, không vào được cửa. May mà Phật có pháp môn mang theo nghiệp để giảng sanh. Nếu như không có các pháp môn này, mang theo nghiệp giảng sanh này, có thể nói là cả thế giới một người cũng không thể thành tựu. Bất kể bạn tu pháp môn nào, bạn cũng không thể thành tựu. Bởi vì ngã chưa có buông xả. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh. Học sinh quả vị sơ tính, học sinh của lớp mầm mẫu giáo. Họ đã đem tướng ngã buông xả rồi, còn chấp trước có cái ngã, còn chấp trước đây là cái của tôi, là bạn tiêu rồi. Chúng ta muốn buông, bắt đầu từ đâu vậy? Trước hết buông cái của tôi. Đây là vật ngoài thân, tương đối dễ dàng. Vật ngoài thân, mọi thứ đều không chấp trước, tuyệt đối không để ở trong tâm. Cái buông xả này là nói ở trong tâm, không chấp trước nữa, không phân biệt nữa. Đây là thật sự buông xả rồi. Trên sự không có trở ngại. Cho nên Hoa Nghiêm đến cuối cùng nói với chúng ta là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tại sao trên sự vô ngại vậy? Sự là cái giả, không phải thật. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nó đâu có biết sinh ra chướng ngại. Chướng ngại là phân biệt chấp trước vọng tưởng. Cái thứ này là chướng ngại. Bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, sau đó ở trong tất cả pháp thế gian, bạn mới tùy duyên, bạn mới được tự tại. Công phu phải bắt đầu từ chỗ này. Sao gọi là tất cả thiện pháp? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Đây là tất cả thiện pháp. Tương ưng với thập thiện. Thập thiện là sự. Sự đối diện có cái lý. Lý sự không hai. Quan sát từ trên lý. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy cho chúng ta. Quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Kinh văn này hay, quá tuyệt diệu. Quán pháp như hóa là trí tuệ bát nhã. Thập ác phải đoạn, thập thiện phải tu. Đoạn ác tu thiện đều là như huyễn như hóa. Đoạn ác mà không chấp trước đoạn ác, tu thiện mà không chấp trước tu thiện, thế là bạn không phải học sinh mẫu giáo rồi. Bạn chí ít đã thăng cấp đến tiểu học, trung học rồi. Bạn không phải Bồ Tát quả vị thập tính. Bạn đã đến thập trụ thập hạnh. Tam muội thường tịch chính là vĩnh viễn gìn giữ chân thành thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trụ chân tâm. Thường trụ chân tâm của bạn thường xuyên hiện tiền. Thường trụ chân tâm chúng ta mỗi người đều có, vô cùng đáng tiếc bị nghiệp chướng che lấp, chướng ngại mất. Nên thường trụ chân tâm của chúng ta không lọt ra được. cái lọt ra là vọng tâm. Cho nên đoạn ác, tu tất cả thiện. Nếu bạn không dùng tứ chánh cần thì không làm được, chắc chắn không làm được. Nhất định phải dùng tứ chánh cần. Tứ chánh cần ở trong đời sống thường ngày, ở mọi lúc, ở mọi nơi, chúng ta niệm niệm đều phải đề cập đến. Ý nghĩ vừa khởi, lập tức nhận ra ngay cái niệm này là thiện hay là ác. Nếu như là ác, phải mau mau đoạn. Là thiện, phải sanh khởi. Ở trong đây, đặc biệt phải chú ý là đoạn ác tu thiện đều không chấp trước. Trong Kinh Bát Nhã gọi là đều không dính tướng, tốt. Bạn con đường này đi thuần chánh. Ở trong Pháp Đại Thừa nói, đường bạn đi là trung đạo. Trung đạo là Bồ Tát Đạo. Đoạn ác tu thiện, nếu như có phân biệt chấp trước ở trong đó cũng tốt, cũng được xem là khá. Đó không phải là Bồ Tát Đạo. Có phân biệt, có chấp trước là đường thiện trời người. Không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát Đạo. Cũng là một sự việc mà trong đó đạo lý không giống nhau. Có phân biệt, không có chấp trước, đó là đi đường nhị thừa, cao hơn đường trời người một cấp. Còn có phân biệt, hoàn toàn không có chấp trước. Khác biệt là ở chỗ này, chúng ta không thể không biết. Cho nên điều này, tông chỉ của nó chính là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.